Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2009. Chúng ta học cái bộ môn này nó rất là khoảng cách đó. Và cứ mỗi lần học và chúng ta có dịp ôn lại giống như mới học. Mình xin ôn lại vài nét đại cương, một cái dàn bài để cho các vị có thể ôn lại những gì chúng ta đã từng chia sẻ với nhau. Chủ đề của cái bài này nó vẫn còn đi loanh quanh ở trong khái niệm về giới và luật. Mình chia ra làm 4 năm chương gì đó. Và chương này nó mang cái chủ đề là khái niệm về giới và luật. Và mình đã đi ngang qua hai phần này. Phần thứ nhất, chúng ta đã nói về phạm vi của nó. Phạm vi của giới và luật. Trong cái phần này thì nó có những cái phần chính. Đó là phần chính thứ nhất. Đó là mình đã đi vào cái phần định danh và giải thích. Mình tạm gọi là phần A đi. Nó có những cái vấn đề chúng ta chia sẻ với nhau. Điều thứ nhất là giới là gì, thứ hai luật là gì, và thứ ba là cái phạm vi rộng hẹp của nó. Và cái phần B của phạm vi giới và luật, chúng ta có một vài điều giải bài về tính chất và sự khác biệt. Và trong cái phần B này thì nó cũng có những điều nhỏ. Chúng ta xác định là giới hay luật gì nó cũng được Đức Thế Tôn chế định đây. Phần nhỏ thứ hai, mình nói đến cái đặc tính vô nhiễm. Tính vô nhiễm, bất hoại, thanh tịnh và giải thoát của nó. Khi mình ôn thế này thì các vị nhớ những điều chúng ta đã từng đi ngang qua và lý giải. Cái phần nhỏ kế tiếp đó là vị trí của giới trong Tam Tạng Thánh Điển. Và cái phần C của bài này, chúng ta có một cái chút khái quát về nội dung của luật tạng. Cái này mình chia sẻ đôi điều rất là khái quát về vấn đề kiền độ trong đây. Tức là nó gồm có những phần nhỏ là ba la đề mộc so và kiền độ. Đó là phần nhỏ thứ nhất. Nhỏ thứ hai, chúng ta nói đến đôi ý nghĩa biểu tượng từ nội dung của nó. Nghĩa biểu tượng. Và điều nhỏ thứ hai là mình thử quán chiếu và phân định cái hệ thuộc của nó. Từ dùng thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình thử nhìn lại coi giới pháp nó thuộc về cái hệ gì, tiểu thừa hay đại thừa. Và cuối cùng chúng ta có một cái phần tổng kết về cái bài thứ nhất này. Đó là mình ôn lại một phần nhỏ trong cái chủ đề lớn khái niệm về giới luật. Và buổi học thứ hai, thứ ba gì thì chúng ta đã chia sẻ một vấn đề. Mình xóa được rồi chứ ha. Vấn đề thứ hai chúng ta đã chia sẻ, đó là pháp quy thọ giới và học giới. Mình cũng ôn lại đây để cho các vị ghi nhận dễ. Pháp quy thọ giới và học giới. Phần này tương đối nó ít rườm rà hơn. Chúng ta chỉ đi ngang qua ba phần A, B, C thôi. Phần A, chúng ta nói đến các cái đoàn truyền giới và thọ giới trong quá khứ. Truyền và thọ. Và cái này nếu mà quý thầy cô đọc vào lịch sử truyền bá đạo Phật qua các cái vùng Nam phương Phật giáo, ví dụ như Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, thì thấy là người xưa rất là trân quý những cái đàn thọ giới. Có những vị tỳ kheo tới 40-50 năm làm sa di mới cầu được một đoàn giới sư thọ giới, như trường hợp ở Tích Lan. Cái phần B chúng ta nói đến Phật giáo thời kỳ đầu, tức là Phật giáo thời kỳ đầu của Trung Hoa, Lục Tông thời kỳ đầu ở Trung Hoa, hay là truyền và thọ giới thời kỳ đầu của Trung Hoa. Chúng ta lược ngang cái điều này và mình chưa vội đi vô một cách chi tiết, do vì trong tương lai khi nói đến lịch sử truyền thừa giới luật thì chúng ta sẽ đi lại cái phần này rất là kỹ. Mình chỉ lược ngang qua vài điều. Ví dụ như đàn tràng thọ tỳ kheo ni giới đầu tiên được thiết định ở Lạc Dương, và không có truyền giới ở trên bộ mà lại truyền giới ở trên thuyền dưới con sông, sông gì đó mình quên rồi, ngày quý vị nhớ. Phần C đó là chúng ta có một vài điều bàn về cái hiện tình thọ giới và học giới hiện tại của tăng ni Việt Nam trên đất nước này cũng như trên đất nước Việt Nam. Và dĩ nhiên phần nào chúng ta cũng có vài điều tổng kết nói về cái chủ đề chúng ta học. Đó là hai phần nhỏ ở trong bài đầu, khái niệm về giới và luật mình ghi khái quát để cho các vị thấy là cái tiến trình học và những cái điều chúng ta đã chia sẻ với nhau. Hôm nay mình sẽ đi vào phần thứ ba của vấn đề. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài có cái chủ đề nó hơi gần gũi, đó là cái khả năng thành tựu của pháp học và quy nghi. Đó là phần thứ ba, thành tựu của pháp học và quy nghi. Và hôm nay mình phải giải quyết cho xong khái niệm về giới và luật. Và phần thứ tư mình ghi ra đi luôn. Phần thứ tư đó là chúng ta bàn về ảnh hưởng trong cái công trình hoằng pháp, tức là ảnh hưởng của những người đệ tử Đức Thích Tôn thọ trì giới pháp, hành trì giới pháp, học hỏi giới pháp trong cái công trình hoằng pháp của chúng ta. Đó là phần 4. Đây là cái công trình mà mỗi tu sĩ chúng ta đều phải làm thôi, muốn hay không muốn gì là người tu chúng ta phải làm điều này. Và chúng ta sẽ có một cái kết luận cho bài học này. Mình sẽ phân cái này ra làm những phần nhỏ. Đó là phần A, phần B và phần C. Phần A, chúng ta nói đến pháp học. Và dĩ nhiên cái phần B chúng ta sẽ nói đến cái pháp hành, cái biểu hiện của pháp hành, tức là thể hiện quy nghi trong đời sống của chúng ta. Mình sẽ đi vào hai phần này. Thưa đại chúng, là một điều rất là tất nhiên, đó là khi chúng ta đi vào đời sống tu hành thì phải bắt đầu bằng pháp học của giới thôi. Đó là điều kiện tiên quyết. Không chỉ là người xuất gia mà những người cư sĩ cũng vậy. Họ đến với đạo đầu tiên là phải thọ tam quy và đối trước tam bảo, phát nguyện thọ trì năm cấm giới. Đành rằng trong cái pháp chế của Phật là cho phép anh có quyền thọ một giới, hai giới, ba giới. Thế nhưng mà dường như trong tất cả buổi truyền giới thì các thiền sinh hay các Phật tử đều phát nguyện thọ năm giới cả. Chưa ai nói tôi giữ một giới thôi, dường như chưa có. Đành rằng trong giới pháp thì các giới sư có mở ra, có phương tiện nói rằng nếu thấy không giữ được giới này thì hãy im lặng. Thế nhưng mà trong cái đàn tràng thọ giới thì chưa hề có một người nào ra không có đâu. Người ta đều vâng, xin thọ trì. Do vậy cho nên từ cư sĩ cho tới người xuất gia, cái điều kiện tiên quyết để trở thành một người tu tập theo giáo pháp của Đức Thế Tôn thì điều kiện tiên quyết là phải thọ giới. Và rõ ràng một điều chúng ta không thể từ chối, đó là trong quá khứ người xưa, mình nói đến quá khứ, thử khảo sát về quá khứ. Theo dòng giải đạo Phật thì ngày đầu tiên Đức Thế Tôn thu rất là nhiều thành phần vô đạo, như kẻ sát nhân, như anh chàng vô não, cô gái giang hồ như bà Liên Hoa Sắc. Dù là cuộc đời quá khứ họ là gì không biết, nhưng mà khi luyện vào dòng chảy thánh pháp á, thì cái khả năng làm cho họ sạch trần cấu và ngay hiện đời chứng thánh quả là giới. Họ phải tọa trì giới rồi. Trong quá khứ dù có bùng dơ thế nào đời sống thân tâm của anh, thế nhưng mà khi bước vào đạo rồi, anh phải trở thành một thanh tịnh tăng già. Điều này là pháp chế Như Lai bắt buộc. Và chưa cần nói đến người xuất gia, cư sĩ thôi. Tôi mới vừa đọc một cư sĩ, ông giảng về thiền, ông nói là nếu một cư sĩ thực tập thiền pháp, tức là một cư sĩ mà phát tâm tu thiền thôi, mà phạm dâm giới, nghĩa là chánh dâm đó, chứ không phải là tà dâm, tức là phạm giới này với vợ trong gia đình, hành dâm với vợ, thì mất đi 3 năm công phu một lần phạm dâm giới, chưa phải là tu sĩ. Thưa các vị, huống nữa là tu sĩ thì thưa những cái ô uế của thân tâm nó xảy ra, thưa các vị là cái đạo nghiệp tan tác hết, đó là điều tự nhiên thôi. Cho nên trong quá khứ các vị như Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo hay là anh chàng vô não, dù rằng những người có thể phạm tội ngập đầu, nhưng mà một khi luyện mình vào đời sống già lam rồi, tất nhiên phải rửa sạch tội lỗi bằng thánh pháp. Và thánh pháp ở đây cụ thể là giới pháp của Đức Thế Tôn. Đó là mình nói chuyện trong quá khứ. Và mình cũng có thể nhìn điều này trong cái dòng chảy của đạo Phật từ Trung Hoa đến Việt Nam, thì thưa các vị, pháp học vẫn được tôn trọng, tuân thủ, và chưa có một đạo tràng, một già lam hay một tự viện, một tăng đoàn nào dám lơ là với pháp học về giới cả. Ví dụ như các vị đọc trong Hoa Nghi đó, ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Thọ Tỳ Kheo rồi 5 năm phải học giới, sau đó mới được học vào các bộ kinh văn phương đẳng của Phật, mới học pháp tham thiền. Trong Quy Sơn thì ngài Quy Sơn, ngài có những câu rất là hay, mà nếu các vị lật vô thì các vị thấy điều này nó rất là kỹ. Chỉ trì tác phạm thúc điểm sơ tâm, vi tế điều chương cách chưa ổi tệ. Những cái giới pháp ngăn cấm chúng ta để làm cho thân tâm trong sạch, không có vi phạm những cái tiểu tiết, từ trong tâm hành cho tới việc làm, cho tới ngôn ngữ của chúng ta. Đức Phật đã từng chế làm cho một vị tỳ kheo tăng hay một tỳ kheo ni sạch như băng tuyết, nếu hành trì nghiêm túc. Từ cái điều chương nhỏ nhặt của giới, nó có công năng tuyệt vời là nó làm thân tâm anh lắng sạch, tỏa sáng cái sự thanh tịnh. Đó là vài lời ngài Quy Sơn ngài nói nè. Và tỳ ni pháp địch tằng vị thao bồi liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Cái đạo tràng học giới mà chúng ta chưa từng đến, chưa từng học, thế thì chúng ta không thể khởi phát được tự giác để đi vào kinh điển liễu nghĩa của Đức Thế Tôn. Và giáo lý vị thường thố hoài quyền đạo vô nhân khế ngộ. Mình chưa từng để lòng một câu nào trong giáo pháp Đức Thế Tôn, hoặc là mình chưa từng học giới, chưa từng hành trì, thế thì không có cái điều kiện để mình liễu ngộ được đạo cao siêu màu nhiệm của Phật truyền đạt. Thế cho nên trong dòng chảy đạo Phật, từ quá khứ cho tới hiện tại, từ Trung Quốc cho tới Việt Nam, thưa đại chúng là chưa hề có một già lam tự viện nào, chưa hề có một đoàn thể tăng già nào lơ là với chuyện học giới mà có thể thành tựu được cái phẩm chất của một đoàn thể tu cả. Đó là chúng ta xét về pháp học. Và khi các vị có một cái căn bản rất là vững chắc về pháp học giới rồi, thì chúng ta mới nói đến chuyện thể hiện cái sự thanh tịnh, trang nghiêm, cao quý trong cái đời sống của một tu sĩ của chúng ta. Tại vì các vị học hành nghiêm cẩn mới có hy vọng là nó thấm vào đời sống của chúng ta trong từng hơi thở, từng bước đi, để thể hiện nó ra trong cuộc sống hàng ngày. Bằng không thì thưa đại chúng là ta không thể có được cái uy nghi của một người tu đáng kính giữa nhân gian. Thông thường giới tu sĩ ta được định nghĩa là bậc thầy cao quý chứ không phải là người bạn của cư sĩ. Đúng nguyên tắc là như vậy. Một, anh là thầy để dạy. Hai, anh là người bạn để chơi với họ thì anh là người rất là gần gũi và cái sự kính trọng người ta giảm đi đối với anh. Anh muốn làm cái nào? Anh muốn là thầy hay muốn là bạn? Hai điều này ta phải chọn một, chứ không thể vừa là bạn mà vừa là thầy được, rất là khó. Và thông thường muốn dạy đạo ta phải là một người cao quý, phải là một bậc thầy mới dạy đạo được. Còn ta là người bạn thì chỉ chơi với họ, chuyển hóa thân tâm của họ, giúp đỡ họ trong một phạm vi rất là bé nhỏ. Và cái phẩm chất làm nên vị thầy, thưa các vị, không thể chối cãi được là các vị phải thông thạo về pháp học trước. Và pháp học nó thấm vào tâm thức ta thì ta mới có thể biểu hiện nó ra trong đời sống oai nghi hiện hạnh được. Tức là thể hiện nó ra trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của các vị được. Đó là cái điều tiên quyết đầu tiên để thể hiện nó ra trong đời sống. Nó có vài điều các vị lưu ý. Điều thứ nhất đó là cái công năng của pháp học. Đầu tiên đó là nó loại trừ cái tập nghiệp. Dù mình ở trong đời mình có là gì, nghiệp thức mình nó dày đến độ nào, tập khí mình nó không có quen với cái đời sống tu tập. Thế nhưng mà khi luyện mình vào già lam rồi, mình học giới đàng hoàng đến nơi đến chốn và mình quyết lòng hành trì á, thì cái điều đầu tiên là nó loại trừ những cái tập nghiệp quá khứ của ta cái đã. Tập nghiệp này cạn là ở mức độ thân của các vị. Ví dụ như mình có một thói quen cập rập vội vàng, nói năng không có chững chạc, đi đứng lăng căng, hoặc là dễ buồn, dễ giận, dễ sân si chẳng hạn, đó là tập nghiệp từ bên ngoài cho tới bên trong. Thế nhưng mà nếu ta tuân thủ nghiêm túc về pháp học của Như Lai chế tác, tức là giới pháp của Như Lai chế tác, thì các vị loại trừ được cái cạn bên ngoài nó dính với các vị, loại trừ tập nghiệp của thân cái đã. Tự nhiên mình dần dần sẽ có được một cái phong cách chững chạc, đầm thắm, từ hòa của một người tu. Tự nhiên cái cách hành xử của mình nó khác với quá khứ rất là nhiều thôi à. Quá khứ mình đã từng làm gì không biết, nhưng mà nếu mình thực sự luyện đời mình vào đời sống già lam và thực tập giới nghiêm túc thì anh sẽ có một cái phong cách cao quý, thanh tịnh, tỏa sáng, đức hạnh thôi. Điều này rất là chắc chắn. Và cái thành tựu của nó như mình vừa nói đó, tức là cái thành tựu ban đầu, đó là cao quý, thanh tịnh. Người ta sinh ra đời giống nhau, thế nhưng mà phẩm chất người ta cao quý hay là hèn kém, nó từ cái cách hành xử của người ta. Chúng ta có đời sống như nhau, nhưng mà tùy vào cái cách hành xử, nói năng, xử sự của chúng ta mà ta biểu lộ ra đời sống của chúng ta nó khác biệt với người. Mình thử hình dung là những anh chàng, ông hoàng bà chúa đó, họ sinh ra cũng nằm que que khóc thế thôi. Ấy vậy mà do cái điều kiện giáo dục, cái môi trường sống của họ, họ có cái cách ăn như thế này, cách nói như thế này, cách ngồi như thế này, tự nhiên họ biểu lộ được cái phong cách quý tộc của họ. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thì thưa quý thầy cô là người tu á, Đức Thế Tôn tạo cho chúng ta một cái phong cách rất là cao quý, chứ không phải là phong cách của một người thường. Ôm bát đi xin đó, nhưng mà không phải ăn mày. Cả một đời Thế Tôn đi xin, nhưng mà không ai dám nói ngài là ăn mày cả. Do vì cái bản chất giới pháp và cái quy nghi, cũng như cái định tĩnh của thân, nó làm cho ngài trở thành một bậc cao quý nhất trong cõi trời và người. Thế cho nên điều đầu tiên ta hiểu là pháp học hay pháp hành về giới có công năng làm cho các vị trở thành cao quý. Mình có thể ăn mặc nghèo khó, không có sang trọng. Mình có thể đi bộ, thế nhưng mà cao quý vẫn là cao quý. Mình có thể ngồi dưới đất, thế nhưng mà người đó cao quý vẫn là cao quý. Do vì họ tỏa sáng được cái phẩm chất của một người tu: thanh tịnh, đoan trang, từ tốn. Chỉ có vậy thôi. Thứ hai là thanh tịnh. Thưa đại chúng, đây là cái phẩm chất rất là đặc biệt, nó làm nền tảng cho đời sống của tăng già. Thiếu cái chất này rồi thì thưa các vị, dù ta có là gì, ta có là một người tài tuấn lỗi lạc, nói năng cuồn cuộn như nước chảy, thưa cũng không có tạo được, cũng không có gây được ảnh hưởng cái sự kính trọng nơi mọi người. Tại sao? Tại vì cái chất thanh tịnh này nó làm từ trong trái tim của ta, chứ không phải là cái mình biểu lộ ra hình thức bên ngoài. Tâm ta mà gột sạch những cái tập nghiệp, ví dụ như nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp ái, và nhắc là nghiệp ái, thì con mắt của các vị nó không có vẩn đục cái sự thèm khát gì cả. Do vậy đời sống của các vị nhìn, ngắm, đứng, đi, nói năng, nó biểu lộ cái phẩm chất này. Cái sự thanh tịnh và cao quý, hai cái này nó đi đôi. Và khi có hai cái điều kiện này thì không những loài người kính trọng mà thiên thần cũng kính trọng, chư thiên cũng đảnh lễ nữa. Cái điều này rất là rõ ràng. Thứ ba, trong đời sống tu tập của chúng ta, nó sẽ biểu hiện ra khi chúng ta hành trì được, đó là cái sự hòa ái, cái sự khiêm tốn. Mình chưa nói đến giới tỳ kheo, giới sa di thôi. Các vị đọc 10 giới sa di thì nó cũng có cái phẩm chất đặc biệt này, không tranh cãi, không lý sự. Và những cái quy nghi của giới sa di thôi, nó cũng có vô vàn điều hay. Anh có quyền về thăm nhà, nhưng mà tất cả những cái chuyện xảy ra trong đời sống già lam tự viện không được quyền nói cho gia đình. Tại sao? Không có nói đi tu buồn, không có nói thiếu thốn, không có nói bị thầy kia ăn hiếp, không có nói bị sư cô nọ khó khăn gì cả. Tại sao? Thưa các vị, đó là để biểu hiện, để biểu hiện cái công trình hoằng pháp của mình đối với nhân gian. Anh đi tu mà anh về anh than thở đủ thứ chuyện hết thì làm cho người cư gia Phật tử người ta không thể khởi phát niềm tin với Tam Bảo được, mất đi phước lành, mất đi cơ hội để người ta phát khởi Bồ Đề Tâm. Và người nào mà than thở nhiều chừng nào thì tâm Bồ Đề người đó, bản thân người đó lui sụp trước, chứ không phải là đợi đến làm khó khăn gia đình gì cả. Anh cảm thấy cái điều đó rất là bất mãn, rất là khó khăn, vân vân, thì rõ ràng là tâm anh nó đã đi về một cái hướng khác. Và có đôi điều rất là kỳ lạ trong đời sống người tu chúng ta là có khi chưa đi tu, mình khát khao được xuất gia, mình mơ ước vô cùng và thề chết thề sống là xin cho con được xuất gia, xin cho con được khoác pháp phục Như Lai. Nhưng mà tới khi tu rồi, cái mình cảm thấy bất an, cảm thấy phiền muộn, cảm thấy vô vàn điều khó khăn nó đến với mình chán nản đủ thứ chuyện hết. Mình làm như ai bắt mình đi tu không bằng, làm như đi tu để người ta trả tiền cho mình. Thưa, nó là như vậy. Hãy nhìn coi tất cả đời sống của chúng ta, có khi có những lúc mình rất là nản lòng, có những lúc tâm tình mình nó xuống rất là thấp, thì mình tự hỏi lòng coi là ai muốn mình đi tu vậy? Ai ép buộc mình đâu? Thưa không. Thế mà cái điều kỳ lạ là như vậy. Trong khi nếu chúng ta sống cho đàng hoàng, hành trì giới pháp cho đàng hoàng, thì bản chất của đời sống người tu nó thể hiện ra điều này. Rất là hòa ái cho mọi người. Mình có một cái yêu sách là người kia phải dễ thương, mà mình quên là cái chuyện dễ thương nó phải xảy ra từ nơi anh trước. Mình mong muốn là cả một đại chúng phải thanh tịnh, phải trang nghiêm, phải hòa ái dễ thương, mà mình quên là cái điều đó nó phải xảy ra nơi chính anh trước, rồi đại chúng người ta sẽ được ảnh hưởng của anh lan sang thôi. Mình cứ mong là người nọ người kia mà mình quên cái người quan trọng nhất là mình đây. Hãy mong cho mình cái đã, đừng mong cho ai cả. Và anh mà có được cái phẩm chất khiêm tốn này thì thưa các vị, đời sống anh ở đâu cũng được cả. Liền anh bất cứ chỗ nào anh sống cũng đẹp, cũng dễ thương cả. Anh có thể ở tu viện của Thiền Tông, ở tu viện Tịnh Độ Tông, ở trong cái trung tâm tu học của Mật Tông, Hoặc vì một cái nhân duyên gì đó anh không thể ở chùa được, anh ở một nhà cư sĩ thôi, thì bản chất của anh nó cũng cao quý và người ta cũng vô cùng kính trọng anh. Còn nếu mà mình không có được những điều này thì thưa các vị, mình ở chùa nào mình cũng gây rối cho người ta cả. Mình trở thành một cái giọt dầu trong nước thôi, không thể hòa, không thể hài hòa với cộng đồng tăng già. Cái đức đầu tiên của người tu để ta tồn tại được là cái này, hòa ái này. Và hòa ái mà được đẩy lên lớn đến chừng nào thì cái năng lực làm đạo, cái năng lực xây dựng cho Phật Pháp mới tồn tại được. Bằng không thì ngay lúc các vị còn là một người thanh chúng, tức là một vị tăng hay là một vị sư cô, chưa có chức vụ gì trong già lam, thì các vị đã sống bất hòa với người. Các vị thích làm một anh hùng cá nhân thì cái điều này nó sẽ phát sinh tới lớn. Khi làm thượng tọa, làm hòa thượng thì không ai sống nổi với các vị cả. Các vị sẽ trở thành một người rất là độc tài. Các vị sẽ trở thành lãnh tụ một môn phái, không hề nhìn cái sự nghiệp chung của đạo Phật. Các vị đứng riêng một mình một góc trời. Và có điều kiện thì mình sẽ triệt hạ bao nhiêu người để duy nhất cộng mình tồn tại thôi. Do vậy, thưa các vị, nhìn cái hiện tình chung của Phật giáo hiện tại thì ta có thể đánh giá là cái sự thực tập của tăng giới còn rất là thấp đối với những vấn đề này. Bốn biển, thưa, dù nước muôn sông chảy vào biển thì vẫn duy nhất có một vị mặn. Dù một nghìn họ khác nhau nhưng mà luyện vào đời sống già lam thì chỉ có một họ thích mà thôi. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế nhưng mà đời sống của tăng giới bây giờ thì không phải như vậy. Cho nên mình nhìn rõ điều này để thấy là cái giới pháp đầu tiên Phật chế, cái tính chất hòa ái, khiêm tốn này, hai cái này nó hỗ tương. Anh có sự khiêm tốn trong trái tim thì đời sống anh hòa ái. Mà anh hòa ái được thì từ cái phẩm chất khiêm tốn có mặt trong tâm thức anh. Hai điều này nó làm nền rất là căn bản cho mọi công trình làm đạo trong tương lai. Và còn một điều thứ tư nữa, đó là chúng ta mà tu tập giữ gìn giới pháp đàng hoàng thì đời sống chúng ta tỏa sáng thiện pháp. Thưa đại chúng, là mình đọc trong kinh Văn A Hàm á, thì như bài kinh nào Đức Thế Tôn cũng nhấn mạnh điều này: tu tập thiện pháp, thực tập thiện pháp. Làm thế nào đi đứng nói năng suy nghĩ, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều an trú trong thiện pháp, thì người đó, điều thứ nhất là tâm họ nó rất là thuần. Tự nhiên cái công quân tu hành rất dễ thành tựu. Tự nhiên là thánh pháp của Đức Thế Tôn đi vào thân tâm họ rất là dễ. Đó là mức độ sâu. Mức độ cạn là chúng ta tu tập giỏi, chúng ta hành trì giới pháp và biểu hiện nó trong đời sống của chúng ta. Thế thì thân của các vị tự nhiên loại trừ được hết những cái chướng nạn của tật bệnh, của bất an. Bác sĩ họ có một cái giáo nghiệm là tất cả những cái tật bệnh của thân nó đều phát sinh từ ác pháp. Ác pháp cạn đó là tâm thức của chúng ta rất là đen, rất là tối, cho nên nó gây cái tổn thương cho từng tế bào bên trong của hình hài ta. Ác pháp mà sâu nặng, mà tích chứa lâu ngày thì nó làm nên những cái ung mưu độc tố của hình hài. Cho nên tất cả tật bệnh, cái nguồn phát nguyên của nó từ ác pháp mà có. Và thiện pháp mức độ cạn đó là cái sự hành xử trong đời sống của chúng ta. Nó có năng lượng chánh niệm đi vô, tức là toàn bộ thân tâm của chúng ta được ánh sáng của chánh niệm kích động, làm cho từng tế bào nó liên hệ được với trung ương thần kinh. Nó có thể chuyển tải những thông tin của từ ý thức của ta đến để có thể loại trừ tật bệnh rất là dễ. Mình hình dung là mọi cái sinh hoạt của thân này nó đều được trung khu thần kinh chỉ đạo. Mình biểu mình giơ tay, biểu mình kéo tay. Mình vận động ý nghĩ trước và ngôn ngữ mới từ ý nghĩ này nó tuôn ra, nó hình thành ra miệng để cho người khác nghe. Thế thì mọi cái sinh hoạt của đời sống con người đều được quy định bởi ý nghĩ vận hành. Và ý nghĩ mình nó vận hành theo một chiều hướng tiêu cực, đen tối. Thế thì chắc chắn một điều là nó làm trở ngại từng tế bào đời sống của hình hài này. Ý nghĩ của ta mà đầy thiện lành ấy, thì tự nhiên là cái năng lượng của đời sống tâm linh của chúng ta cực kỳ mạnh. nó dựng dậy đời sống của từng tế bào trong cơ thể của chúng ta. Nó sẽ nghe cái sự điều động từ trung ương thần kinh sáng ngời, cho nên người đó dễ loại trừ được tất cả những cái u uất phiền muộn của lòng, dễ loại trừ tất cả những tật bệnh của thân. Do vậy, thưa các vị, thiện pháp nó được hình thành từ cái công trình thực tập giới của chúng ta. Và thiện pháp nó là một cái nền tảng rất là vững chắc để cho các vị bước lên đó, là các vị leo lên địa vị của những bậc thánh trong tương lai. Hay nói một cách gọn hơn, đó là thành tựu thánh quả hay là thành tựu vô lậu học từ cái nền của thiện pháp ban đầu. Nếu mà ta không xây dựng được cái thiện pháp, tức là không xây dựng được cái nền tảng căn bản, cái chân đế của kim tự tháp, thì chúng ta không thể thiết kế được cái kim tự tháp lên tới đỉnh cao được. Đó là bốn điều trong cái thể hiện quy nghi trong đời sống của chúng ta. Và mình nói không biết các vị theo dõi kịp không? Nói hơi nhanh. Giờ dừng 15 phút. Vui lắm. Sau buổi học cái về mình chép vô máy mình bỏ đó. Hơn tháng rồi phải không? Mình nhớ là bữa nay học giới, không biết phải nói cái gì đây. Nhìn vô tập thì không thấy cái gì hết, còn nguyên những trang trắng. Rồi mới mở máy ra nghe thử cái hôm đó mình nói cái gì, rồi phải ôn lại, phải viết đường chứ thôi mình quên mất. Và thưa quý thầy cô, là học chừng 3 năm như thế này về vấn đề giới, chắc chúng ta có một cái tài liệu về cái chương trình luật học này khá hoàn chỉnh đó. Chúng ta đi đến cái phần thứ tư của vấn đề, đó là ảnh hưởng của giới học trong cái công trình hoằng pháp. Mình chia ra làm 3 điều thôi, A, B, C thôi. Đầu tiên đó là thành tựu niềm tin cho hải chúng. Phần B, chúng ta nói đến thành tựu lớn cho công trình hoằng pháp. Và cái phần cuối cùng, chúng ta nói đến thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Cái từ hải chúng này nó rất là hay. Hải chúng là gì? Thông thường cái từ này đa phần người ta chỉ cho Già Lam, cho tăng giới. Thế nhưng mà nó còn có cái hàm nghĩa rộng hơn, tức là tất cả những người phát tâm lành đến với đạo Phật tu học không phân biệt, đó là tăng ni, cư sĩ, con người trên nhân gian hay là thần thánh trong cõi vô hình gì cả, gọi là hải chúng. Hải chúng mười phương chứ không phải một phương, từ cảnh giới hữu hình cho tới vô hình. Và thưa các vị, người tu tập thanh tịnh trang nghiêm, đó là bóng mát cho Già Lam tự viện, bóng mát cho nhân thiên, bóng mát cho quỷ thần. Đầu tiên người đó là một cái tàn cây cho Tùng Lâm cái đã. Tùng Lâm tự viện, các Già Lam, các tự viện hay là các cái trung tâm tu học, mà chỉ cần có một người tu thanh tịnh trang nghiêm học và hành giới tới nơi tới chốn, thì chưa cần ông đó là thánh tăng, ông đó là phàm tăng bình thường thế thôi, nhưng mà đủ năng lượng lành để làm cho niềm tin của Già Lam tự viện, Phật tử tín đồ dùng đó quy hướng về. Mình thử hình dung là một ông thầy mà có một cái phong cách đoan trang, từ tốn, hài hòa, dễ thương, đầm thắm, chứ chưa phải là gì cao xa cả, không cần giảng kinh thuyết pháp gì hay cả, hãy sống chừng đó, hành xử như vậy. Thế thì thưa các vị, là cái niềm kính trọng của thập phương Phật tử tự nhiên người ta gửi gắm rất là lớn cho vị tăng đó thôi, hay là vị sư cô đó thôi. Họ không cần phải gợi ý xin tiền, họ không cần phải làm gì cả, mà tự nhiên của cải vật chất đời sống, cái phước hữu lậu của họ tự nhiên nó đến. Và chưa hề có một người tu nào tu hành đàng hoàng mà đói cơm cả. Liền họ ở đâu thì Già Lam mọc theo chân họ tới đó. Một người tu mà rất mực đàng hoàng thì thưa các vị, họ không hề sợ không có chùa, không hề sợ đói nghèo. Họ ở bất cứ nơi đâu, họ ưng thì nơi đó mọc thành một cái Già Lam tự viện, và mọi người quy hướng về. Cho nên trước tiên họ là bóng mát cho Tùng Lâm tự viện. Ví dụ như chùa chúng ta mà toàn là các thầy hay là các sư cô sao động, bất an, đầy tập nghiệp, tham sân si mạn nghi ác kiến còn có đủ, Thế thì thưa các vị, dù cho 500 chúng hay là 1.000 chúng vẫn là một cái tập thể ô hợp, phức tạp và đầy phiền muộn bất an, chứ không thể thành một cái già lam tịnh địa được. Trong khi đó, một ngôi chùa chỉ cần 2 thầy, 3 thầy thôi, đoan trang, tu tập đàng hoàng, giới pháp trang nghiêm và thanh tịnh, thế thì nơi đó được gọi là đại già lam. Tại vì nơi đó là cái tiêu hướng để cho thập phương Phật tử tín đồ hay là tăng giới quy hướng về. Anh đừng sợ là chúng ít, anh hãy sợ là trong nội chúng không tu thôi. Và từ cái điều này ta có một cái suy nghĩ là anh đừng sợ đời sống anh không có làm gì được đóng góp cho đời, anh đừng sợ anh không có công danh và sự nghiệp, anh đừng sợ anh không ai biết đến, anh hãy sợ là anh không tu thôi. Anh mà thực sự tu, thực sự là người có học, có hạnh đàng hoàng, thế thì anh ở bất cứ một phương trời nào, long thần hộ pháp cũng yểm hộ, và anh ở bất cứ một nơi nào, người ta cũng biết đến hương thơm đức hạnh của anh cả. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Và đa phần đời sống của chúng ta hiện tại, mình quét mắt mình nhìn chung một vòng, mình thấy là các thầy cô trẻ bây giờ họ đua đòi về lợi, về danh nhiều hơn, họ đua đòi để trau dồi phẩm chất đức hạnh của họ. Điều này nó sai từ căn bản. Và đó là một cái điềm triệu báo động suy thoái của Phật giáo. Cái điều thứ hai là người mà thành tựu, người mà có cái công huân tu tập thì bản thân của họ là cái phước hữu lậu rất là sung mãn. Có một điều rất là nghịch lý, đó là những con người thực sự tu thì họ không tham, chắc như vậy. Thế nhưng mà họ là những người giàu. Tự nhiên của tiền, tự nhiên vật chất, tất cả những thứ không cần nhu cầu gì cả mà nó đến với họ. Còn mình tu không giỏi á, thì mình rất là ham muốn vật chất, thế nhưng mà vật chất nó chạy rất là xa với mình. Người thực sự tu rồi, họ không cần danh mà tự nhiên danh đến với họ. Tự nhiên cái niềm kính trọng bao người gửi đến họ. Nó có điều rất là ngược như vậy. Cho nên mình hãy trau dồi phẩm chất đức hạnh của mình từ bên trong thôi. Mình đừng sợ là phước hữu lậu mình không có. Thứ ba là thành tựu định và tuệ hiện đời. Từ cái nền của giới, định tuệ nó dễ phát sinh. Và trong đời tu mình chưa có thành tựu được cái nền tảng căn bản này thì không thể kiếm ra được một thời thiền tọa yên bình, không thể kiếm ra được một chút tuệ giác nào nó phát sinh từ cái tâm thức đầy sao động của chúng ta cả. Ví dụ như mức độ cạn là quy nghi thôi. Mình giữ gìn quy nghi một cách nghiêm cẩn thì tự nhiên đời sống mình đã được bảo bọc trong một cái vòng đai rất là yên bình, không có bị bất cứ một cái vui buồn giận ghét hay là cái điều gì của nhân thế xâm phạm đời sống ta cả. Thế thì người đó an trú được ngay nơi cái vùng đất yên bình để có thể phát sinh định rất là dễ. Và khi định có mặt thì chỉ cần mình hướng tâm về một cái điều gì đó thì tự nhiên tự giác mình nó sẽ sinh khởi, không khó khăn gì cả. Ví dụ như tâm thức mình nó yên bình tĩnh lặng thì mình muốn học một trang kinh mình học cũng dễ, muốn đọc một cuốn sách mình đọc cũng nhẹ nhàng. Còn nếu tâm thức mình nó không có định, tức là nó luôn sao động, luôn lo lắng, luôn ưu tư và bất an, thế thì các vị đọc một cuốn sách không biết đời nào cho xong, học một bài kinh học hoài không thuộc, cạn nó là như vậy. Còn ở chiều sâu á, thì thưa các vị là giới pháp nó có công năng như một vùng khí quyển như thế này. Quy nghi và giới pháp nó một vùng khí quyển, nó bảo vệ cái hành tinh là tự thân chúng ta. Không có bất cứ một thứ gì có thể xâm phạm vào vùng khí quyển mà nó dày. Còn nếu các vị không có cái năng lực hành trì vững vàng, thế thì hành tinh của chúng ta khí quyển luôn bị mỏng đi. Cho nên những cái vẩn thạch nó bay, nó chạm vô rồi rớt xuống hành tinh này rất là dễ. Cũng thế, đời sống người tu mình nếu không được bảo trì bằng giới, không có thành tựu được quy nghi, từ cái quy nghi nhỏ cho tới lớn, thế thì tất cả những cái thị phi, buồn giận, ghét thương của đời người, nó dễ xâm phạm cho đời sống người tu chúng ta lắm. Và cái cuối cùng, thưa, đó là chúng ta gột sạch được vi tế lậu nghiệp hay là vi tế hoặc nghiệp để thành tựu được thánh quả. Ngài Đạo Tuyên, Ngài có nói một câu rất là hay thế này. Và cái này trích ở trong hành sự sao. Hành sự sao nghĩa là gì? Tức là một cái bản chú giải về quy nghi, về pháp chế cho tăng chúng để hành xử. để nói năng, để làm việc trong Dạ Lan gọi là hành sự sao. Hành sự sao ngài nói là Đức Như Lai đối cơ mà thiết giới, tức là đối cơ mà lập ra giới. Và cái chủ đích của Đức Như Lai là trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Sở dĩ chúng sinh bệnh do vì phiền não tập nghiệp lâu đời quân cái tâm thức, cho nên Đức Thế Tôn chế ra giới đầu tiên để trị liệu tất cả những tật bệnh của chúng sinh. Và từ cái nền tảng căn bản đó, cho nên cái điều đầu tiên Đức Phật làm là thủ tiên dĩ giới tróc chi, tức là ban đầu dùng giới để tróc, kế đến dùng định để phược, tức là để buộc lại, và sau cùng dùng tuệ để giết. Giải nghĩa ba từ này, ông cụ này ông dùng từ vui lắm. Tróc có nghĩa là buộc, hay là đuổi, cũng có nghĩa là nhổ lên nữa. Nhưng mà ta hiểu cái nghĩa cạn đó là đầu tiên dùng giới để xua đuổi nó, để ngăn cấm nó, để làm một cái phạm vi hàng rào không cho tà ma ngoại đạo nó xâm nhập vào tự thân của anh trước. Điều thứ hai là dùng định để buộc lại. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, tâm thức của mình nó luôn sao động, luôn bất an, luôn du hành. Cho nên cái điều thứ hai là Đức Thế Tôn có một cái pháp quy là an trụ tâm, để buộc những cái tâm hành lao sao nó lắng lại, nó yên lại, nó ngồi lại đây. Và sau cùng ngài mới dùng tuệ kiếm để diệt sạch hết lậu hoặc phiền não. Và ba cái tiến trình này không thể thiếu được. Và do vậy cho nên đầu tiên phải nắm nó lại, tróc và bắt nó lại. Thứ hai là buộc nó lại. Và thứ ba ta mới loại trừ tận gốc rễ của phiền não lậu hoặc được. Ba điều này Đức Thế Tôn đã chế định, và từ ngày xưa các thầy tỳ kheo dù đó là những bậc căn cơ tuyệt vời như ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ tuyệt vời, hay là những bậc tái lai như ngài Ca Diếp, cũng phải đi ngang con đường bắt nó lại, buộc nó lại và loại trừ nó thôi. Đó là ngài đầu tiên ngài nói. Và thưa các vị, tâm thức mình đó là một dòng chảy, càng tu giỏi bao nhiêu, lặn vào chiều sâu của dòng chảy tâm thức bao nhiêu, thì các vị thấy nó mịn như một dòng nước. Mình dở thì mình chỉ nhận diện ra được những cái buồn, cái vui sinh khởi trong cái vùng tâm thức thôi. Mình giỏi hơn thì mình nhận diện ra được cái dòng chảy thầm thì của tiếng nói luôn sinh khởi không dừng. Nhưng mà sẽ có một lúc khi cái nước định của các vị, khi tâm định của các vị lóng lặng rồi, thì các vị thấy là dù những cái tiếng thầm thì trong tâm ta không sinh khởi, nhưng nó vẫn còn một cái dòng chảy rất là mịn màng của nghiệp lực chảy miên man bất tuyệt, gọi đó là vi tế hoặc nghiệp. Và cái điều này thì mình muốn lặn vào chiều sâu này thì ngoài cái con đường thành tựu được pháp học và pháp hành của giới, ta không thể có điều kiện để đi vào nhận diện được cái chiều thâm sâu vi tế của tâm thức ta. Cho nên cái công năng của giới càng ngày càng đẩy chúng ta đi vào chiều sâu, tức là càng ngày càng đẩy cái năng lực định tĩnh của các vị đi vào chiều sâu để nhận diện được cái dòng chảy của vi tế chủng tử nghiệp hoặc thầm lặng trôi chảy miên man bất tận ở trong dòng tâm thức của các vị. Đó là bốn điều. Và cuối cùng những người mà thành tựu được pháp học và pháp hành này thì họ có thể tuyên bố một câu giống như ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La ngài chứng thánh quả sớm lắm, mà ngài được gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh đệ nhất là gì? Thưa, hành trì tất cả những cái pháp chế của Như Lai từ cái nhỏ cho tới cái lớn không có sơ thất một mãi mai gì, gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh không có nghĩa là tu cái gì lén lén, gọi là mật. Mật hạnh nghĩa là giữ gìn rất là nghiêm cẩn giới pháp của Như Lai, gọi là mật hạnh. Và cuối cùng thì trong lúc còn rất trẻ, ông có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa là giới pháp đẩy các vị gột sạch vi tế hoặc nghiệp để chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán hiện đời. Đó là phần A chúng ta giải thích về phẩm chất của giới, thành tựu niềm tin cho hải chúng. Và điều B, chúng ta đi vô phần này. Thưa đại chúng, là điều thứ hai chúng ta chia sẻ, đó là thành tựu lớn cho cái công trình hoằng pháp. Cái năng lực đầu, thưa các vị, là mọi cái thành công của con người, nhất là những người tu, có khi không phải do do năng lực cá nhân, mà có khi do năng lực của thập phương tam bảo gia hộ, do long thần hộ pháp gia hộ, chứ không phải là bản thân của người đó tài giỏi để có thể thành công được lớn trong cuộc đời, mà nó là cái năng lực rất là màu nhiệm của năng lực mười phương Như Lai gia hộ. Cho nên các vị lưu ý là tất cả những cái thành tựu các bậc đạo sư không phải là cá nhân của các vị đó có tài năng nhiều lắm đâu, mà do cái năng lực gia bị của thập phương chư Phật. Dù rằng chúng ta tu thiền chúng ta không có tin lắm về tha lực, thế nhưng mà cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Mình đâu biết ông kia là nhà giàu, hay là mình đâu biết ông kia có khả năng phát tâm lành yểm trợ công trình gì cho đạo đâu. Tự nhiên long thần hộ pháp lùa ông đến, ông phát tâm lành, ông bỏ tiền ra bạc muôn bạc tỷ xây dựng và làm từ viện. Thế thì các vị nghĩ là cái năng lực màu nhiệm của thập phương tam bảo vận hành thôi. Và mình lý giải điều này nó cũng đúng nữa. Khi tâm thức anh đủ lành, thiện nghiệp anh đủ lớn, anh tỏa sáng một vùng năng lượng thế này, thế thì nó có cái tính năng đặc biệt là nó chiêu cảm, nó tương ưng với những người cùng một tần số tâm thức giống ta, họ đến với ta. Thế thôi, rất là dễ hiểu. Tâm thức mình mà nó phát sóng u ám, buồn giận, ghét thương, mình thấy người kia mình không mấy gì ưa thì biết là mình không cùng một tần số với người kia. Còn mình cùng một tần số tâm thức với người kia, tự nhiên cái sức hút rất là mạnh và tự nhiên người ta đồng cảm với nhau rất là dễ. Thưa các vị, cái thế giới nhân gian này, những cái tên nhà giàu nó không phải là dễ dụ khỉ đâu. Thứ nhất là nó có phước, thứ hai nó có trí. Nó không phải vô duyên vô cớ mà nó đến nó quỳ dưới chân các bậc thầy rồi nó dâng tiền dâng gạo đó, thưa không. Phải là cái năng lực từ bên trong của thiện nghiệp ta tỏa sáng, đánh động vào bồ đề tâm của nó. Mình dùng cái từ là cái năng lực gia bị của chư Như Lai cũng có nghĩa là cái năng lực của thiện nghiệp chúng ta có năng lực tác động vào người thôi. Và trong cảnh giới vô hình này, các vị thần linh, thưa các vị, đều rất thích gần gũi những người hiền. Các vị tu hành có năng lực, thế thì long thần tự nhiên gần gũi yểm trợ mình thôi. Mình chỉ cần khởi một cái ác niệm thôi thì các ngài giang ra xa, khởi một cái thiện niệm thì những người đó họ đến gần với mình. Tại sao vậy? Người lành, cái năng lượng lành của họ tỏ ra như một bóng mát. Thiên long quỷ thần đều thích tựa nương với bóng mát, giống như chúng ta giữa trời trưa này chúng ta gặp một bóng mát, ta thích ngồi với bóng mát, nó làm cho mình khỏe khoắn an lạc, thế thôi. Cho nên cái điều tất nhiên là cái thành tựu cho công trình hoằng pháp, đầu tiên ta hãy nhớ là đây không phải là năng lực tính toán và tài trí của con người, mà nó là năng lực của thiện nghiệp chiêu cảm nên. Năng lực của thiện nghiệp có nghĩa là năng lực của sự tu tập để làm thành cái công trình hoằng pháp thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái thành tựu của công trình hoằng pháp không có nghĩa là chúng ta có nhiều danh hay là cái ảnh hưởng chúng ta rất là lớn đối với những người cư gia Phật tử, mà cái thành tựu công trình hoằng pháp đó là cái thành tựu của công trình đào tạo tăng tài thôi. Tức là thành tựu chúng đầu tiên đó đã. Mình muốn làm được cái công trình truyền đạo, muốn làm cho dòng chảy Phật pháp nối dài, không có một cái con đường nào tuyệt vời và hay ho bằng cái con đường tiếp tăng độ chúng hết. Một bậc thầy mà từ chối cái công trình tiếp tăng độ chúng thì không phải là trưởng tử của Như Lai, không phải là người trả được ơn của Thế Tôn. Là một tu sĩ muốn trả ơn được Đức Thế Tôn thì không thể từ chối được cái con đường thành tựu chúng, tức là nuôi chúng thôi. Phải mở lòng ra nuôi chúng thôi. Tiếp tăng độ chúng là con đường tự nghìn xưa các bậc tiền hiền đã làm, gọi là kế vãng khai lai. Kế vãng khai lai tức là kế thừa các bậc tiền hiền trong quá khứ và mở mang tự giác cho người tương lai, gọi là kế vãng khai lai. Mình tu mà ẩn mình trong một ăn cốc hay là tôi có một cái nhà, tôi sống bằng cơm tôi, gạo tôi ăn, tôi không thiếu nợ ai. Thưa, cái đó là quan điểm rất là sai lầm. Mình luyện đời mình trong một tập thể già lam, cái điều này chưa làm được gì nhiều cho công trình hoằng pháp, nhưng mà chúng ta đã đóng góp cái năng lượng, cái sự tu tập, cái sự có mặt của mình trong một cái đạo tràng là đã làm được cái công trình hoằng pháp. Mình hỗ tương, mình giúp đỡ cho những người bạn đồng tu, sự có mặt của mình đó là một đóng góp lớn nhất. Cho nên ý thứ hai đó là thành tựu chúng, thưa các vị. Để thành tựu con đường hoằng pháp, thành tựu chúng rất là quan trọng. Một mình anh không thể vói tay hết khắp mọi miền. Anh rất là cần nhiều con người. Mỗi người là một hóa thân đi vào đời, một hóa thân của Đức Như Lai đi vào đời, để làm cho chánh pháp Đức Như Lai tỏa sáng và có mặt. Và cái thứ ba đó là kích phát được hay là xây dựng được cái niềm tin cho Phật tử. Bản thân một ông thầy tu tốt hay là một vị sư cô tốt, đó là cái bóng mát, đó là cái hải đảo xây dựng niềm tin cho tất cả những người có niềm tin với Phật, tức là những người cư gia Phật tử, họ quay về, họ nương tựa nơi chúng ta. Là một người cư sĩ mà hoằng pháp, thưa các vị, cái tác dụng nó không lớn và cái tác hại nó cũng không là bao. Thế nhưng mà làm một người tu rồi thì cái bản thân của người tu là một ngọn đèn hoằng pháp. Cho nên là một tu sĩ, nếu anh không thực tập tốt lành, anh không tu tập giỏi thì anh đã làm cho bao nhiêu người thối thất bồ đề tâm, chứ chưa phải làm công chuyện gì nhiều cả. Không tu đàng hoàng là đã có tội với đạo Phật, chứ không có nghĩa là anh phải làm cái gì mới có tội cả. Bản thân anh không tu tập đàng hoàng, anh làm ô uế chiếc áo người tu, anh làm cho dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn bị vẩn đục, đó là đã có tội. Hãy định nghĩa như vậy, chứ đừng định nghĩa là anh phải làm gì mới có tội, thưa không. Bản chất của người tu mà chúng ta, thưa các vị, cái ăn, cái nói, cái nhìn, cái hành xử của chúng ta, nó ô uế, nó đầy tạp khí. Nhìn cái phong cách đời sống của chúng ta là người ta đủ mất niềm tin với Tam Bảo là mình đã làm thui chột hạt giống bồ đề nơi tâm thức của người Phật tử rồi. Cho nên là một người tu giỏi, không làm gì cũng có cái phước lành của công trình hoằng pháp nữa. Anh chỉ cần đi thôi, anh chỉ cần nói chuyện thôi, anh rót, anh mời người ta một cốc nước thôi, đó cũng là công trình hoằng pháp. Chứ không có nghĩa là mình phải giảng kinh sâu bột miếng, hay là mình đi quảng cáo gì cho đạo Phật mới là hoằng pháp, thưa không. Anh hãy tu cho được đi, anh là bản thân của sự hoằng pháp. Đó là ba điều chúng ta nói đến thành tựu lớn cho công trình hoằng pháp. Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn hết đó là thành tựu sự nghiệp giác ngộ cho chính ta. Hy vọng là bữa nay mình chia sẻ xong cái phần này. Chúng ta có đôi điều đi vô cái phần này. Thưa đại chúng, là cái công trình của tu tập, học và hành trì giới, điều đầu tiên nó giúp cho chúng ta cân bằng thân tâm. Thân sinh lý và tâm thức của chúng ta nó hỗ tương và nó làm thành cho nhau. Mình đừng quan niệm giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác là một cái sự cấm chỉ. Và nếu mình muốn được một cái năng lực thông đạt về giới để có thể học, để có thể hành trì nghiêm túc á, thì thưa các vị, mình phải dùng cái lăng kính của trí tuệ và mình đứng rất là nhiều góc độ để nhìn về giới, để mới có thể tu tập và thành tựu được cân bằng thân và tâm. Bằng không thì chúng ta nhìn giới như một cái gì nó hạn chế, nó gò bó, nó làm khô cứng đời sống mình, thì thưa đại chúng, là cách đó là ta làm cho phản tác dụng của công trình tu tập của chúng ta. Rồi càng tu, càng luyện đời sống mình vô già lam tự viện thì ta càng khô cứng, khô kiệt. Và tâm thức của chúng ta nó bồn chồn, nóng nảy và bất an. Cho nên đầu tiên ta hãy biết là để cân bằng thân tâm trong cái con đường hành trì giới pháp của Như Lai, ta phải có một chút tuệ giác. Và cái công trình học tập giới của chúng ta, ta đứng trên nhiều mặt để nhìn về giới của Đức Thế Tôn chế định. Còn mình không có nghiên cứu kỹ, không có học hành kỹ, thì thưa các vị, mình sẽ bị ức chế về tâm lý, ức chế về thân sinh lý. Cái điều này nó gây tác hại nơi tự thân của các vị. Cho nên cái điều đầu tiên để được cân bằng thì có những ý nhỏ các vị cần cần nghiên cứu thế này. Ý đầu tiên đó là các vị đứng trên rất là nhiều lĩnh vực để học về giới chứ không phải một. Hãy đứng ra nhiều góc độ để nhìn về giới. Ví dụ như trường hợp có những thầy họ không có điều kiện để tiếp xúc với cái bộ môn này. Họ cũng không có cái năng lực đọc vào những cái thư tịch như về tâm lý học, thần kinh học, về y học. Rồi nghe Thế Tôn chế tác ra giới danh. Thế thì họ rất là dị ứng, họ phản ứng với cái giới này. Trong khi đó thì cái nhu yếu tâm lý rất là cần thiết của đời sống con người ở mức độ cạn, đó là nhu yếu của tình cảm. Và cái nhu yếu tình cảm nó phát tiết ở mức độ bình thường nhất và con người nhất, đó là nhu yếu tình cảm giữa nam và nữ. Đành rằng cái cảm tình giữa mình và người nó là cái gì rất là bình thường. Cái sự giao tế giữa tôi với các nữ Phật tử hay là quý sư cô, cái gì nó rất là bình thường, rất là người diễn ra thôi. Thế nhưng mà do vì chúng ta không có nhìn kỹ về vấn đề này, chúng ta không có thâm đạt bằng nhiều góc độ để nhìn về giới pháp Đức Thế Tôn chế định. Cho nên mình khi thọ giới xong rồi, tự trong thâm tâm mình có một cái phản ứng rất là mạnh đối với cái giao tiếp rất là bình thường của con người này. Mình tạo thành một ấn tượng rất là nặng nề trong tâm thức. Thế thì nó đưa đến cái tình trạng sinh tâm lý bị ức chế, bị biến động, bị dội lại. Và nó gây nên cái tình trạng bệnh lý nơi thân. Và bệnh lý nơi thân có nghĩa là nó sẽ đưa đến cái tình trạng, một là anh chiêm bao mộng mị, thấy những điều kỳ quái, lạ lùng. Và anh gặp phải những cái tình trạng, anh phạm giới trong giấc mơ. Thì anh rất là khủng hoảng. Và từ cái nỗi sợ, từ cái nỗi dồn nén nơi tâm thức, nó gây nên cái bệnh trạng cạn, đó là bệnh di tinh của người con trai. Bệnh trạng nặng, đó là bệnh trạng đến giai đoạn hoạt tinh, cơ thể sẽ rất là bài hoại, không còn năng lượng để tu học. Đó là trường hợp mình nói ở nam giới. Rồi nữ giới, thưa các vị, tình trạng nó không khá hơn nếu chúng ta không thông minh và không có trí tuệ để học về vấn đề này. Ví dụ như ở người nữ, cái phẩm chất rất là tự nhiên của chúng ta là một cái cơ thể sinh lý rất là bình thường của một người phụ nữ. Thế mà do vì mình không có tuệ giác, mình nhìn về vấn đề này một cách trong sáng và mình nghiên cứu nó nhiều lĩnh vực, cho nên khi thọ giới xong mình bị ức chế, bị dồn nén, mình rất là sợ. Sợ trong giao tiếp rất là bình thường giữa người với người, giữa mình và các thầy, giữa mình và những cư sĩ nam. Và khi tâm thức mình nó tràn đầy cái sự đề phòng, đề kháng, thế thì nó tạo thành một phản ứng rất là ngược nơi tâm lý của các vị. Và khi nó tạo thành một cái phản ứng nơi tâm lý thì những cái vùng nào của cơ thể ta mà nhạy cảm nhất là dùng nó bị bệnh trước tiên. Cho nên cái điều người ta nghiên cứu là đa phần những người sống đời sống độc thân thì bị ung thư ngực là một, ung thư tử cung là hai, là nó do cái năng lực của tâm lý ức chế. Rồi mình vượt ngang qua tình trạng này thì nó xảy ra một cái tình trạng cũng thảm hại về tâm lý trong tương lai. Nó là gì? Thưa các vị, càng già thì chúng ta có khi chúng ta càng khắc khe, cai nghiệt. Đây là tình trạng nó xảy ra trong các cái già lam tự viện, rồi các cái truyền thống tu, ví dụ như truyền thống của Thiên Chúa Giáo. Các ma sơ càng già càng cai độc. Các vị đọc những tác phẩm văn học của Pháp thì điều này nó nói rất là rõ. Cho nên thưa đại chúng là ta hãy đứng nhiều góc độ mà nhìn để nghiên cứu. Và các vị nhìn vào giới pháp Đức Thế Tôn chế ngày xưa, thấy Đức Thế Tôn tuyệt vời thông minh. Thông minh là sao? Tất cả những cái nơi chốn già lam tự viện của Tỳ Kheo Ni muốn xây dựng, muốn tu tập đều phải thân cận bên cạnh của các thầy Tỳ Kheo cả. Tại sao? Cái giao tiếp giữa Tăng và Ni đó là giao tiếp rất ư là bình thường, chứ mình không có thể kỳ thị, loại trừ, đề kháng, và không thể làm cho tâm lý mình nó có một phản ứng rất là nghịch đối với vấn đề giao tiếp bình thường. Mình hãy coi mọi việc nó bình thường thì nó bình thường. Mình coi nó là một cái gì đáng ghê sợ, muốn loại trừ, muốn khống chế, thì việc đó nó trở thành một phản ứng rất là ngược trong tâm thức của các vị. Thế thôi. Tỳ Kheo Ni an cư kiết hạ, phải tới Tỳ Kheo Tăng thỉnh giới, phải thỉnh giới sư. Rồi thưa, cái mục đích chính và cạn nhất ban đầu chúng ta nhìn đó là để cân bằng sinh tâm lý của đại chúng của tăng bộ và ni bộ chứ chẳng có chi lạ. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên, rất là cụ thể. Và thưa các vị, là trong đời sống tu của mình đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp có những thầy họ rất là dị ứng với nữ giới. Thế nhưng mà lay quay cái mình nghe ông thầy đó ông rớt mất tiêu. Và nếu trường hợp không rớt thì ông thầy đó trở thành một người rất là khó chịu, rất là cay độc. Tánh tình ông nó bất thường vô cùng, khi lên khi xuống bất thường vô cùng. Cho nên cái sinh hoạt bình thường nhất của đời sống chúng ta là xin các vị đứng nhiều góc độ mà nhìn về giới pháp Đức Thế Tôn. Cái nhu yếu đời sống chúng ta nó rất là cân bằng. Và cái gì mình để nó thuận tự nhiên thì tự nhiên dần dần tất cả những cái tâm thức ô nhiễm cấu quế của ta nó bị loại trừ khi cái trình độ tu tập chúng ta được dâng lên tới một cái chiều cao. Công phu thiền định, công phu tu tập của chúng ta nó có một cái tính năng đặc biệt. Đó là một thời thiền tọa, một thời học, một thời quán chiếu. Các vị dùng cái năng lượng, cái sinh lực của thân để các vị đầu tư vào cái nguồn trí tuệ phát triển. Tức khác là nó không có điều kiện để nó đi vào cái hướng bình thường của đời sống thế nhân. Còn các vị không sử dụng được nó thì nó sẽ đi vào cái đời sống của thế nhân. Thế thôi. Cho nên là một người tu, cái năng lực của chúng ta thưa chỉ dồn vào mỗi một việc là tu và học, thiền tọa, công phu và học. Ba điều này thưa cái điều cản nhất đó là nó tiêu hóa năng lượng của một cơ thể cho một cái hướng phát triển đời sống tâm linh. Cho nên tự nhiên tất cả những cái tập nghiệp của quá khứ nó không còn có điều kiện để phát triển được. Năng lượng đời sống nó chỉ chảy một hướng thôi. Nếu nó chảy về hướng này thì nó không chảy về hướng này. Nếu nó được dâng lên cao thì nó không chảy xuống thấp, thế thôi. Đó là cái điều đầu tiên ta đứng ở góc độ rất là thông minh. Và nhiều bộ môn học bây giờ, thưa các vị, nó cho các vị một cái tuệ giác để các vị có thể nhìn vào giới pháp của Đức Thế Tôn và hành trì một cách thông minh. Bằng không thì chúng ta bị ức chế là một. Chúng ta hành trì giới pháp của Đức Thế Tôn một cách không thông minh và đưa đến một cái hiệu quả rất là tang thương, đó là tàn phá thân tâm của chính chúng ta và không phát triển được tuệ giác, không thể giúp được ai được. Đó là điều thứ nhất. Cái tính năng của nó là cân bằng thân tâm. Và cái thứ hai, nó là thành tựu đức hạnh. Cái sự tu tập đúng đắn của chúng ta, thưa các vị, là tới một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị tỏa sáng đức hạnh thôi à. Còn nếu mà mình không có tu tập đúng, không hành trì đúng thì tới một cái lúc nào đó tự nhiên các vị trở thành một người bẩn, gắt, cực kỳ khó chịu. Dù nam hay nữ gì cũng giống nhau. Đó là cái hướng rất là tự nhiên. Một là mình đi đúng hướng. Ví dụ như người già họ đi đúng hướng thì họ sẽ trở thành một người già dễ thương. Còn có những người già tâm thức của họ nó đầy ô uế, cho nên tới già rồi họ cũng trở thành ô uế và bẩn giống như đời sống của những người không có điều kiện phát triển đời sống tâm thức và trí tuệ vậy thôi. Nếu nhân gian họ có hai hạng người như thế thì thưa các vị, không khéo thì chúng ta không thể thành tựu đức hạnh của người tu được. Cái điều này nó rất là tự nhiên. Và thành tựu đức hạnh có nghĩa là người đó là một thạch trụ của ngôi già lam. Người đó có thể một mình chống đỡ được ngôi nhà Phật Pháp. Người đó có thể không cần làm gì nhưng mà xây dựng được năng lượng lành cho cả một đại chúng lớn tu học. Nó rất là tự nhiên thôi. Và thưa đại chúng, là trong hoàn cảnh xã hội, Đạo Phật đang cần những con người như thế này rất là nhiều. Tìm được người tu tới già đã khó, tìm một người tu già mà có đức hạnh càng khó hơn. Rồi cao hơn một tầng nữa, tìm một người tu già có được tuệ giác càng khó hơn. Có khi có đủ đức hạnh nhưng mà trí tuệ vẫn chưa phát triển. Rồi cuối cùng nữa, tìm một người tu vừa có tuệ giác, vừa giải thoát, vừa có năng lượng của sự giải thoát thực sự trong đời này không phải dễ. Đó là những cái tầng thành tựu trong tương lai. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này: mình thành tựu mức độ cạn trong công trình giáo dục, cho tới thành tựu sâu là thành tựu sự nghĩ giác ngộ, nó đều đặt nền tảng căn bản trên giới thôi, trên cái sự thực tập hành trì và học hỏi về giới thôi. Và mình chỉ làm những cái công việc rất là vỡ lòng, đó là gợi ý để các vị đọc sâu vào tạng luật của Đức Thế Tôn chế tác. Các vị có thể đọc nhiều lĩnh vực khác như về y học, cơ thể học, thần kinh học, về tâm lý học, đối chiếu và nghiên cứu rất là kỹ. Tại vì chúng ta không thể dừng lại ở mức độ này. Chúng ta là những người tu đang làm đạo trên vùng đất Tây Phương này. Và đặc biệt người Tây Phương, vì như họ rất là dị ứng với giới. Nghe nói giới là họ không mấy gì ưa. Dường như là như thế. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu thế nào, giải thích thế nào, để họ cảm thấy hứng thú khi đến với Đạo Phật và không dị ứng với giới pháp Đức Thế Tôn chế, mới thiết lập được cái nền tảng làm đạo thành công trên đất nước này. Và cuối cùng chúng ta có một vài câu kết luận cho cái bài thứ nhất này. Thứ nhất, đây là cái con đường của Ngài Thánh đã đi. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là đây là cái nền tảng cho các tông phái Đạo Phật. Ý thứ ba là hãy quy chiếu về tự thân chúng ta. Có ba ý chính. Thưa đại chúng, là trong quá khứ cho tới hiện tại chưa có một vị thầy nào hay là một bậc đạo sư nào rời con đường này mà tu tập thành tựu được đạo hạnh, đức hạnh hay giải thoát gì cả. Đây là cái con đường tất yếu quá khứ cho tới hiện tại mà chúng ta không thể bỏ qua. Dù đó là cư sĩ hay là tu sĩ, mình đứng ở trong cái giới nào, đứng ở trong thân phận nào, cũng đều lấy giới làm nền tảng cả. Anh muốn trở thành một người hiền, cũng từ nền tảng giới pháp. Anh muốn trở thành một người có đức hạnh giữa cuộc đời, được người ta kính trọng, cũng từ nền tảng của giới pháp. Muốn trở thành một vị thầy có thể giảng dạy Phật Pháp, gây dựng niềm tin cho Phật tử tín đồ, anh cũng phải an trú ở trong cái vùng đất vững vàng của Thánh giới Đức Thế Tôn chế định mới làm được việc. Điều này rất rõ. Từ phàm phu tới thánh nhân, từ các Đức Thế Tôn quá khứ cho tới các Thế Tôn hiện tại và tương lai, thưa không có vượt cái con đường này được. Thứ hai, thưa đại chúng, là mọi tông phái Phật giáo có mặt, cái nền của nó vẫn là giới cả. Thiền tông cũng phải lấy giới làm nền tảng, Tịnh Độ tông, vân vân. Nếu có một tông phái nào không lấy giới pháp Đức Thế Tôn làm nền tảng thì tông phái đó bị thế tục quá, sẽ trở thành một cái trường phái triết học, sẽ trở thành một cái dòng chảy đi vào nhân gian mà không phải là đạo Phật, mất đi cái phẩm chất an lạc giải thoát, mất đi cái phẩm chất cao quý của đạo Phật. Thời nào mà Chư Tăng chế tác ra những cái giới pháp để nhập thế, tùy thuận nhân tình nhiều, thưa các vị, thời đó là thời suy thoái của Tăng già. Đây là điều tất nhiên thôi. Cho nên giới pháp là nền tảng không những cho các tông phái Đạo Phật, mà nền tảng cho các dòng lịch sử phát triển của Đạo Phật. Lúc nào Chư Tăng mà đặt nền tảng căn bản trên giới thì lúc đó Đạo Phật phát triển và hưng thịnh. Lúc nào Chư Tăng mà không đặt nền tảng tu tập của mình trên giới thì lúc đó là Đạo Phật bị suy thoái và có khả năng bị hủy diệt, có khả năng bị pháp nạn. Tất cả những cái thời pháp nạn xảy ra trên đất nước Trung Hoa hay ở Ấn Độ hay ở Việt Nam đều có cái nguyên quỷ là Chư Tăng xa rời nền tảng giới pháp gây nên cả. Và cái điều thứ ba mình cũng chia sẻ đó là xin các vị hãy quy chiếu về tự thân để biết rằng chúng ta muốn hành đạo, muốn tu tập hay là muốn phát triển đạo Phật nơi vùng đất này hay bất cứ nơi nào, muốn xây dựng già lam tự viện hay là muốn tổ chức một đoàn thể tu học, thưa các vị, không thể loại trừ hai cái pháp học và pháp hành về giới mà có thể thành công được. Công trình làm đạo của chúng ta có vững vàng hay không? Có gieo được hạt mầm Phật Pháp trong tâm thức của người Tây Phương không? Có làm cho Đạo Phật cắm rễ được trên vùng đất này hay không? Nó cũng đặt trên cái nền tảng này, nền tảng của giới pháp Đức Thế Tôn chế định này. Và gần nhất, đó là đặt nền tảng trên tự thân hành trì giới pháp của từng người tu sĩ trên đất nước này. Mình muốn thành tựu phẩm chất của một người tu, không thể rời được hai điều học giới và hành giới. Mình muốn có đạo hạnh để trở thành một vị thầy, làm được đạo, đóng góp được cái gì đó để trả ơn Đức Thế Tôn, cũng không thể rời được học giới và hành trì giới pháp. Và xa hơn nữa, muốn thành tựu được con đường an lạc giải thoát, loại trừ phiền não tạp nghiệp khổ đau, cắt đứt được cái dòng chảy của lậu nghiệp, cũng phải lấy giới thiết định nền tảng. Và thưa đại chúng, là bài học thứ nhất chúng ta giải quyết tạm xong, và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Thưa các vị, là nếu thứ sáu tuần sau có giờ học thì chúng ta sẽ đi vào lịch sử truyền thừa của Luật Tông, và mình gợi ý điều này để cho các vị về các vị đọc tư liệu khảo sát. Và thưa các vị, là nội dung của cái bài học kế tiếp chúng ta đi vô nó là lịch sử truyền thừa, các vị về khảo sát để chuẩn bị. Mình sẽ chia làm ba phần một cách đàng hoàng, giống như thân thể người ta có đầu mình và tay chân vậy. Một là dẫn nhập đi. Thứ hai là phần nội dung. Nội dung nó gồm có bốn phần thôi, tức là Lục Tạng thời kỳ đầu trên đất Ấn. Nhiều khó đọc tư liệu nha. Thứ hai, đó là chiều dài Lục Tạng du nhập Trung Hoa. Thứ ba, hoàn thiện văn kiện và tổ chức. Và điều thứ tư, tăng sĩ Việt Nam với luật học quá khứ và hiện tại. Cái này cho chúng ta một cái nhận định. Và cuối cùng, phần ba đó là chúng ta có một cái tổng kết. Đó là một cái dàn bài gợi ý để cho các vị nghiên cứu trong cái kỳ học tới. Và nếu tôi không có đủ dữ liệu để tôi trình bày về những vấn đề này thì tôi sẽ mời một thầy hoặc một sư cô lên làm ăn dùm. Được chứ ha? Thấy cô hộ nghiêm, cô cười cười có vẻ thích chí, bằng lòng. Đâu trốn được. Thưa các vị, là những vấn đề này nó khá lý thú. Các vị đọc lịch sử, và cái chiều dài của nó là ta muốn nói đến cái không gian đi ngang qua cái thời đầu kinh sách được dịch thuật và các nhà dịch sư của Ấn Độ đi vào Trung Hoa. Cái điều thứ ba đó là tất cả những cái văn bản Luật Tông được dịch ra, và họ hình thành một cái tông phái riêng. Nên mình dùng cái từ là hoàn thiện văn kiện và tổ chức. Tứ phần, ngũ phần, thập tụng, vân vân, nó được hình thành theo cái chiều dài thời gian, chứ không phải một lần là thành công. Và cũng không phải tăng đoàn của Trung Hoa được hình thành ngay từ đầu, nó có một cái thời gian rất là dài để hoàn thiện tổ chức. Và cuối cùng, đây là một cái nhận định của chúng ta đối với hiện tình của tăng sĩ Việt Nam hiện tại và quá khứ. Đó là những điều mình gợi ý để quý thầy cô khảo sát tư liệu hoặc là ngồi trầm tư, quán chiếu, để chúng ta đóng góp cho cái chương trình học này nó sinh động. Bằng không thì mình cứ nói hoài, các vị nghe cũng chán chết. Đó là vài gợi ý cho cái kỳ học tới. Mình mới gợi ý một chút thôi, mình chưa biết phải làm gì với những chủ đề này. Mình nghĩ còn một tuần nữa, không biết tìm đâu ra những vấn đề bỏ vô để cống hiến cho các vị.